This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài vào giờ này từ thứ hai cho đến thứ sáu. Và ngày hôm nay là ngày thứ năm. Mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất với anh Tiến Dũng. Và từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm Dũng rất là khỏe. Mai Trâm khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn.
Long weekend.
Dạ đúng rồi, Mai Trâm cảm ơn anh Tiến Dũng vẫn khỏe. Và tuần này là một cái weekend rất là dài. Anh Tiến Dũng đã plan đi đâu chưa hay làm gì?
Thật sự là Tiến Dũng ít có plan những cái gì trước mắt, cái gì đó đến đâu hay đến đó, thưa vị. Ít chứ mà là không bao giờ, nhưng mà ít khi nào plan những gì hết. Nhưng mà khi nó đến rồi đó là mình thấy thích thì mình ấy, nhưng mà không có plan thì khi mình plan dữ lắm mà cuối cùng đi cũng mất thì giờ. Bây giờ Mai Trâm có chương trình gì không?
Dạ cuối tuần này thì cũng không plan gì nhiều. Mai Trâm chỉ thích đi câu cá với những người quen, với anh chị em thôi. Còn đi xa
Mai Trâm
thì
câu cá là câu cá nước ngọt hay nước mặn?
Mai Trâm nghĩ là câu nước ngọt á.
Tại vì Mai Trâm cũng thích câu cá nước mặn lắm, nhưng mà điều ghê.
Hình như là câu cá nước ngọt đó, hình như nó nhiều cá hơn nước mặn hay sao anh Dũng? Anh Tiến Dũng à, Mai Trâm nhớ là có một lần cũng đi theo những người quen, đi đến cái hồ cũng xa lắm á, mà hình như ngồi hoài tới đêm thôi, đi về không có gì hết. Thế là sáng sớm hôm sau đi ra cái hồ là Cooper State á. Hình như là vậy. Hình như là Mai Trâm nhớ chị quăng cái cần câu xuống là nhấc hai con cá lên, quăng xuống nhấc hai con cá lên, rất là thích, chỉ thích đi vậy thôi.
Câu thích thú ha.
Dạ vâng.
Câu rất là thích thú vị, thú vị. Tại vì cũng thích ăn cá biển lắm, rất là thích nha, cá biển. Nhưng mà cá hồ xong thì cũng ăn nhiều ít khi lắm, chứ không thích, tại nó có cái mùi hôi như hôi bụng hôi.
Đúng vậy, đúng vậy, nó có mùi hôi. Nhưng mà thích câu là chính đó anh Tiến Dũng.
đúng. Nếu mà vị nào có cá biển mà tươi đó, mà cảm thấy mình câu về mà nhiều quá đó. Có thể như là đi dùng được nha, cá thu hay là cá red snapper hay whatever, trout là ha. Vì có thể chia lại, thì dùng rất là thích ăn cá biển nha, rất là thích. Bây giờ không, mình trở lại cái thực tế nha mấy đồng ha. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán thì quý vị cũng biết rồi, nó có những con số sẽ là đỏ và có một con số xanh. Đó là Nasdaq, thì Nasdaq là cái margin này thì nó chứa đựng nhiều về những cái công ty technology. Và một trong những technology mà ngày hôm qua lên vượt nóc nhà luôn, đó là một cái công ty mà quý vị cũng có thể nói ra thì cũng biết, đó là cái công ty Nvidia. Dùng sẽ nói sơ như thế này. Nvidia là một cái công ty, một cái nhà cung cấp phần mềm, một cái rất là lớn, phần mềm, phần cứng luôn, everything hardware, software, semiconductor. Và một cái công ty khổng lồ, họ im lìm một thời gian đó quý vị. Mà sau đó rồi thì họ, những cái gọi là Microsoft, nhiều cái công ty khác bắt đầu chuyển qua cái phong trào gọi là trí tuệ nhân tạo, hay là gọi là intelligence, hay là artificial intelligence. Thì mới đầu nó mạnh lên, cái Nvidia nó mạnh lên vì có nhiều người đặt order, và nó hiện tại công ty này một trong những công ty lớn nhất cung cấp cho những cái công ty khác như là Microsoft hay là bên Tesla hay whatever, thì nó bắt đầu nó tăng cổ phiếu nó lên. Rồi những cái người, những cái công ty mà kè theo gì đó cũng hưởng theo. Dutch là ASML, rồi công ty ở Taiwan là TSMC, những cái công ty semiconductor đó lại đi lên theo nữa. Nhưng mà có một lời cảnh cáo nhẹ như thế này, hay nói vậy đơn là nhắc nhủ quý vị như thế này. Nếu quý vị là những người chơi cổ phiếu, trading day, trade night, trade hay là whatever, cũng không biết, nhưng mà chúng ta nên cẩn thận, bởi vì có một cái kinh nghiệm ngồi nhiều mòn ghế quý vị nào mà ngồi mà thay ghế khoảng chừng 2 năm thay cái ghế một lần đó là vì đó là chơi cổ phiếu là ví dụ nghĩ rằng ok, tạm ok nha, chứ không phải là gọi là thành công nha. Tức là phải việc mà ngồi trên computer coi cái market nó moving như thế nào, chúng ta mới chọn cổ phiếu này mua sao. Khi mà chọn một cổ phiếu mua, ta phải coi một cái portfolio nó là từ đầu nó xây đi, nó bắt đầu nó gây dựng công ty như thế nào, nó lên như thế nào, nha, 5 tháng lên sao, chúng ta thấy à công ty này ok, nó có một cái foundation rõ ràng, một cái history rõ ràng. Thì những công ty này thì cũng không phải nói là nó không có một history, nó không có foundation, nhưng mà nó một cái pop up lên như vậy đó thì chúng ta nghĩ là what happened, một cái gì đó nó pop up. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đưa ví dụ ta dễ hiểu như thế này, một cái cơn bão ào xuống đôi nhà cửa tan tóc sụp lum hết đó, cổ phiếu của Home Depot và cổ phiếu của Lowe sẽ tăng lên chắc chắn như vậy, tại vì cái demand nó sẽ có liền trước mắt liền, cái supply nhu cầu có, tức là nhà cửa sụp thì người ta phải đi Home Depot với Lowe mua đồ, thì cổ phiếu hai cái công ty nó sẽ tăng lên. Nhưng mà sau hết rồi đó thì nó phải đi xuống lại chứ, tại vì đâu còn bão gì đâu, đâu còn nhu cầu nữa. Thì đó là những cái chúng ta nên read và study của cái market. Nên quý vị nhớ kỹ nha, đừng có theo một cái trend, một phong trào, coi chừng chúng ta tiền mất tật mang cái thứ gì. Wow, buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng cổ phiếu thì cũng nói như vậy lại vì đó, bởi vì cái debt ceiling nó cũng làm ảnh hưởng chút xíu. Dow Jones thì sáng hôm nay giảm 68 điểm, hiện tại là 32.731 điểm. Trong cái này Nasdaq thì lên đến 156 điểm. Đây là những cái công ty mà trong đây semiconductor. 12.640 điểm, SP500 thì lên 22 điểm, 4.137 điểm. Dầu thô giảm 2 đồng 90 xu, 72 đồng 25 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 16 đồng 20 xu, 1.948 đồng 40 xu cho một ao vàng, cái thưa vị. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 6.30, 30 năm là 6.916. Vàng thì mua vào 66.500.000 đồng cho một lượng, bán là 67.100.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến cái GDP. Cái GDP là cái cross domestic product, nói là cái tổng sản phẩm nội địa của từng quốc gia. Mà riêng Hoa Kỳ buổi sáng nay thì Bộ Thương mại cho biết rằng lên 1.3%. Cái bản tin này cũng làm cho thị trường chứng khoán lên một chút xíu, bởi vì các nhà kinh tế gia hay là cái market hay là cái Wall Street ấy, họ đoán rằng kỳ này lên chỉ 1.1% thôi, nhưng mà lên đến 1.3%. Doesn't matter 1.1 hay 1.3, những hai con số này đều không chấp nhận được, nó phải là 2%, cái thứ at least là 2% về GDP phải tăng lên mỗi năm như vậy, hay là mỗi cái quarterly. Thì bây giờ cái nó lên chỉ có 1.3%, nhưng mà ví dụ như trong thời điểm này là 1.3 cũng ok rồi, có nhiều quốc gia khác thì hiện là minus, chẳng hạn như Trung Quốc là minus ha. Như vậy thì cổ phiếu cũng đã lên chút xíu vào sáng ngày hôm nay. Điều quan trọng là GDP, cái report đúng là 1.1 cái estimate, nhưng mà nó lên 1.3, cái điều đó cũng rất là tốt. Trong khi đó thì First Citizens Banks đã thông báo họ sẽ lay off khoảng 500 nhân viên sau khi họ take over, họ mua lại cái Silicon Valley Bank. Cái điều này thật sự ra làm cho nhiều người hoang mang, tại sao mua cái công ty đó về rồi cuối cùng chúng tôi bị lay off là sao? Và cái người chủ hay là người CEO là Chief Executive Officer là ông Frank Holding, ông lên là ông trấn an như thế này. Chúng tôi đã mua lại thì bây giờ những cái người nhân viên cũ của nhà băng Silicon Valley đã không có công việc ở bên cái nhà băng này, thì họ phải lay off thôi. Thí dụ sẽ giải thích sơ về như thế này, đây là cái tình hình hoàn toàn nó không có gì xa lạ đến cái market hết, cái tụi chẳng hạn như bây giờ nhà băng này mua nhà băng kia, công ty này mua công ty kia, hay là công ty này merge công ty kia, hay là sáp nhập lại hay mua lại hay là sao mình cần biết, nhưng mà hai công ty sáp nhập lại với nhau thì chắc chắn 100%, 99% nha, 100% là có một cái luồng, một cái làn sóng sa thải nhân viên. Thí dụ một cái công ty, một cái nhà băng, họ chỉ cần một người DBA, tức là Database Administration, họ chỉ cần một người thôi, nhưng bây giờ Silicon Valley một, ngay cả bên nhà băng First Citizens một nữa là hai người, vậy họ sẽ chọn người nào giỏi nhất họ giữ lại, và người nào kể là người thứ hai họ bị phải lay off thì họ đuổi, thì nó vậy họ muốn duplicate lại, tại vì duplicate là họ phải trả tiền nhiều mà trong cái công việc không cần nhiều, thì đó là trường hợp 500 nhân viên thì tôi cũng đem cái mặt, nhiều người nói là tại sao mua lại chi mà cuối cùng tôi phải thất nghiệp. Thật sự ra thì cái chuyện đó là chuyện rất thường ở thị trường, thưa quý vị. Trong khi đó thì sáng hôm nay Bộ Lao động cũng cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc đã giảm 4.000 người. và tổng số hiện tại là increase là tăng lên 4.000 người, tổng số là 229.000. Con số tăng, thất nghiệp tăng lên, cái market không vui chút xíu nào hết. Tại vì thất nghiệp tăng lên như vậy thì dĩ nhiên là trong số 4.000 nhân viên bị đuổi này là có những công ty đang làm ăn tệ, đúng không? Nhưng mà ngược lại thì quỹ trưởng bang rất là vui. Đây là cái đúng giải thích quý vị rất là nhiều lần, đúng không? Đây là cách mà quỹ trưởng bang muốn rằng thất nghiệp càng nhiều thì cái lạm phát nó sẽ được control, đúng không? Vì cái nhu cầu người ta không còn nữa thì dĩ nhiên các công ty sẽ thả nhân viên. Đó là cái điều đó. 4.000 người thất nghiệp được tăng lên để vào cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 20 tháng 5 cái quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này Tí Dũng xin gửi vị để vị có thể hiểu thêm một chút xíu gì đó. Tí Dũng cũng mới tìm hiểu thêm một chút xíu và chia sẻ cho vị chút xíu ha. Nói về cái debt ceiling hay là Hoa Kỳ có đi vào default hay không? Yes and no, no and yes, doesn't matter. Tí Dũng nói thật sự ra không phải là lần đầu tiên Hoa Kỳ đi vào cái default, tức là phá sản hay là tạm ngưng. Hoa Kỳ chưa bao giờ đi vào cái default. Default tức là phá sản nha, xóa nợ hết, không công ty mà gọi là default thì là bankruptcy đó. Nhưng mà chính phủ thì gọi là không bankruptcy, gọi là default cho nó nghe nó sang chút, giống như bankruptcy. Bà Janet Yellen là bà bộ trưởng tài chính. Nhưng mà thật sự ra Tí Dũng hy vọng bà bị hiểu được tiếng Việt. Tí Dũng nói làm ơn bớt la lối lung tung lên với việc bà làm, không biết sao tại vì mình không, ví dụ không biết nói sao, nhưng mà nó quê quá đi. Có những người hạn như chúng ta theo dõi cái market, chúng ta hiểu về cái tiền tệ hay là cái truyền thống của Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ, hai bên Cộng hòa Dân chủ hay Hạ viện Thượng viện, họ bên này xài tiền nhiều quá tôi không cho, bên kia hạ tiền giống như con cái vậy đó, mình xin tiền cha mẹ vậy, ví dụ như vậy ha. Cho một tí 5 đồng người con lấy nhiều quá thôi, cho nó 2 đồng thôi nó xài tầm 7. Để khi mình xin tiền thì thằng tí nó cứ nói lại, ơi thằng này thằng teo mày xài tiền nhiều quá. Thì hai bên đều control như vậy, nó xảy ra hình như là nhiều thập kỷ qua nó y chang vậy rồi. Nên Hoa Kỳ không bao giờ default, nhưng mà có thể chậm trễ để mà thông qua cái debt ceiling, ok? Và cái debt ceiling nếu mà nó không thông qua cho đến tháng 6 hay là hết tháng 6 luôn, ví dụ nghĩ rằng it's not a problem, không có chuyện xảy ra hết. Nên bà Janet Yellen có hiểu tiếng Việt thì là nghe tôi nói nha, thật sự là bà đừng có la lên kỳ quá đi, quê quá đi, không có đến nỗi vậy đâu. Vậy thì có ba cái mà quan trọng nhất mà Dũng nghĩ rằng khi cái debt ceiling không được thông qua thì sẽ ảnh hưởng như thế này. Nó chậm lại, cái đầu tiên là cái tiền Social Security, tức là cái tiền Social Security Benefit, tiền an sinh xã hội đó. Cái tháng 6 này Hoa Kỳ phải chi ra khoảng 100 tỷ cho 4 cái quarter. Đầu tiên là June 2nd, June 14th, June 21 and June 28. 25 tỷ cho mỗi lần như vậy, tiền họ trả cho những người nhận tiền an sinh xã hội. Ok, thì cái tiền này sẽ bị ảnh hưởng. Cái thứ hai ảnh hưởng là cái tiền cho những người veteran, tức là những người cựu chiến binh. Cựu chiến binh thì mỗi tháng 6 này đó, mỗi tháng như vậy họ chi ra khoảng 12 tỷ cho cái benefit cho những người cựu chiến binh. Rồi cái thứ ba nữa là cái tiền SNAP, cái tiền gọi là food stamp. À, thí dụ quý vị nào mà nhận tiền food stamp thì chúng ta sẽ không có cái tiền, sẽ trễ cái tiền này, tức là khoảng 1 tỷ thôi. Tổng số tiền này là Hoa Kỳ cần 113 tỷ. Thật sự ra 113 tỷ đối với chính phủ Hoa Kỳ, một cái búng chốc cái là họ có rồi. Thật sự là như vậy, búng cái chốc có rồi. Nhưng mà những cái tiền khác, những cái tiền gì? Nên quý vị, don't worry. Cái tiền đó chúng ta vẫn sẽ nhận lại, vì cái 113 tỷ là it's nothing. Hoa Kỳ có thể mượn một, họ có những cái gọi là cái quyền phủ quyết qua những cái số tiền mà để đưa cho quý vị. Điều không biết cái đó cái tiền họ làm cách nào, nhưng mà xưa giờ những tiền này chúng ta vẫn nhận đều hết. Ảnh hưởng như thế này, xây dựng đường xá, hay những công ty mà gọi là side contract với Hoa Kỳ, rồi những công ty mà gọi về internet, hay là nhiều cái công ty mà gọi là side contract với chính phủ Hoa Kỳ thì ngưng lại vì không có tiền, tôi không có tiền. Hoặc là họ tiếp tục run nhưng mà sau khi có tiền tôi sẽ trả lại, thì đó là những cái mà ảnh hưởng thôi. Còn ngoài ra thì chúng ta don't worry, everything is fine, kính thưa vị, everything is fine. Ví dụ có cái Facebook của mình là Chris Ngô, quý vị có thể đặt câu hỏi, cái question gì đó đi vào đó, hoặc là có thể trong cái phạm vi mà hiểu biết của mình thì sẽ thích cho quý vị vì cứ follow thôi nha, đừng add friend. Add friend thì sẽ nhiều quá rồi nên họ không có cho quý vị add friend nữa. Còn nếu mà chỉ có follow thôi thì rồi đặt câu hỏi thì trả lời cho quý vị. Xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng hôm nay. Nhưng mà cái bản tin vừa rồi anh Tiến Dũng nói là nếu trần nợ không được thông qua ngày 1 tháng 6 thì có ba cái những người bị ảnh hưởng, đó là những người lãnh Social Security, cựu chiến binh, food stamp. Mà như Mai Trâm nghĩ thêm một thành phần nữa có thể bị liên quan, đó là những người mà họ làm cho chính phủ đó anh Tiến Dũng. Thường thường Mai Trâm biết những người mà họ là chính phủ employee á, thì hình như một tháng họ lãnh lương một lần vào mùng 1 đầu tháng. Mà nếu mà chính phủ không thông qua thì có lẽ những người này cũng sẽ bị ảnh hưởng và họ không có lương đầu tháng. Và đặc biệt nhất là những người mà họ sống living by paycheck đó anh Tiến Dũng, chắc có lẽ ảnh hưởng cũng hơi bị nhiều đó, phải không?
Vâng, thật sự ra Tiến Dũng xin lỗi, mình không phải là muốn nói về cái background hay là đi sâu vào chi tiết đời sống của những người làm chính phủ, nhưng ít khi nào thấy những người làm việc chính phủ mà gọi là sống paycheck to paycheck. Đó là cái đầu tiên mà mình thấy. Cái thứ hai nữa đó, thì những người mà làm chính phủ thường thường khi mà cái debt ceiling nó không được thông qua thì gọi là cái propose, tức là họ tạm ở nhà chơi cho vui. They love việc cái gì ở nhà chơi đã vui vẻ lắm với con cháu vợ rồi, nhưng mà sau khi cái check nó được đi vào là họ sẽ được gửi trả lại cái tiền lương của họ, nó everything ok. Hình như là Tiến Dũng nhớ không lầm là it's not minus, đó là không phải lỗi của họ, nên họ ở nhà nhưng mà tiền lương họ vẫn trả sau khi mà rồi thì hay họ vẫn đi làm, họ vẫn đi làm. Nếu mà anh vẫn đi làm thì anh lương đến thì tôi sẽ trả lại cho anh, còn không anh ở nhà thì là anh, hình như là Tiến Dũng không có rõ gì đó, xin lỗi nhưng không có rõ cái đó. Nhưng mà có thể là họ sẽ nói nếu anh ở nhà thì sẽ trừ lương, còn nếu anh đi làm thì không có lương, nhưng mà khi có lương tôi sẽ trả lại. Nếu gọi là response, nếu mình biết cái đó là phải không? Giống như tạm ngưng thời gian thôi mà không ảnh hưởng. Ví dụ nghĩ rằng những cái mà thật sự là critical condition, như cái trường hợp gọi là khó khăn đó, thật sự là khó khăn, là ba cái mà Dũng mới nói là những người nhận food stamp, tức là họ sẽ gặp khó khăn nếu không có tiền. Những người cựu chiến binh họ cũng cần cái tiền, và những người mà đây là những người thật sự là paycheck to paycheck. Nhưng mà Dũng thấy 100% luôn là mặc dù chính phủ không có tiền thông qua, nhưng số tiền mà gửi trả cho những người này đó, they still have it. They still have it 100%. Chưa bao giờ mà cái thời cái điểm nào mà chính phủ đóng cửa mà họ không có tiền, thưa quý vị. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn vị, không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc và gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị, chương trình Kinh tế và Thị trường ngày hôm nay xin được tạm ngưng. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai thứ 6.